Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay là ngày 18 tháng 12. Phụng vụ giáo hội cho chúng ta nghe trích đoạn tin mừng về gốc tích Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và trong trích đoạn tin mừng này, chúng ta thấy sáng lên một dung màu rất tuyệt vời. Đó là dung màu của Thánh Giuse, người công chính. Thánh Giuse được mệnh danh là người công chính, và theo lối nhìn của toàn bộ sách thánh, đặc biệt là của tin mừng Matthew, thì người công chính là người luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, luôn tìm và sống thánh ý của Thiên Chúa. Qua việc thành hôn với Maria và với tình yêu thanh khiết tuyệt vời của đôi vợ chồng hoàn hảo Giuse và Maria dành cho nhau, chắc chắn Thánh Giuse đã được Đức Maria cho biết thai nhi bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, vốn là người công chính, người luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, người luôn tìm và sống thánh ý của Thiên Chúa, Thánh Giuse đã quyết định âm thầm rút lui, quyết định từ bỏ bà Maria một cách kín đáo, vì thánh nhân chưa biết Thiên Chúa muốn thánh nhân làm gì, thánh nhân chưa biết vai trò của thánh nhân trong công trình của Thiên Chúa. Thánh nhân tôn trọng Thiên Chúa, thánh nhân lặng lẽ rút lui. Thánh Giuse lặng lẽ rút lui vào nơi sâu thẳm tâm hồn, để từ đó Ngài suy nghĩ, Ngài tìm kiếm và Ngài sống thánh ý của Thiên Chúa. Chính nơi sâu thẳm tâm hồn mình, Thánh Giuse đã được Thiên Chúa sai thiên sứ của Người báo mộng cho thánh nhân rằng: "Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngài đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Như vậy, qua sứ thần, Thiên Chúa không chỉ trấn an và khẳng định với Thánh Giuse rằng người con bà Maria đang cưu mang thực sự là do quyền năng Chúa Thánh Thần, nhưng quan trọng hơn, Người trấn an và khẳng định với Thánh Giuse về vai trò làm cha của thánh nhân. Người truyền cho thánh nhân không được từ bỏ bà Maria, nhưng phải rước bà về nhà mình. Và sau khi bà sinh con trai, thánh nhân phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Nơi sâu thẳm tâm hồn, Thánh Giuse hiểu rõ vai trò của mình, hiểu rõ thánh ý Chúa trên cuộc đời của mình. Vậy nên khi tỉnh giấc, Thánh Giuse đã mau mắn làm như lời sứ thần Chúa dạy. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày thính tâm đầu tiên hôm qua, chúng ta đã nêu lên thực trạng hoang mạc giữa thị thành, thực trạng hoang mạc giữa lòng người chúng ta. Và chúng ta đã thống nhất với nhau rằng hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ và chia sẻ với nhau để tìm kiếm một hướng đi. Và chúng ta cũng đã thoáng thấy một hướng đi căn bản, hướng đi vào nơi sâu thẳm tâm hồn, khi chúng ta kết thúc buổi tĩnh tâm hôm qua với niềm hy vọng được Thiên Chúa cứu độ. Đi đâu cho bằng đi vào, vào nơi tâm khảm mới là hướng đi. Hướng đi của chúng ta là đi vào tâm khảm, vào nơi sâu thẳm tâm hồn mình. Vì thế, hình ảnh Thánh Giuse rút lui vào nơi sâu thẳm tâm hồn để suy nghĩ, để tìm kiếm và để sống thánh ý của Thiên Chúa thật đáng cho chúng ta noi gương bắt chước cách thiêng trong những ngày tĩnh tâm này. Trong những ngày tĩnh tâm này, dưới ánh sáng lời Chúa, chúng ta được mời gọi trở về nơi sâu thẳm tâm hồn mình. Ở đó chúng ta sẽ hồi tâm, ở đó chúng ta sẽ tìm kiếm và sống thánh ý của Thiên Chúa. Và chắc chắn rằng ở đó chúng ta sẽ gặp được Thiên Chúa. Đó là hướng đi căn bản của chúng ta trong ngày tĩnh tâm thứ hai này. Thưa cộng đoàn, trước thực trạng hoang mạc giữa thị thành, trước thực trạng hoang mạc giữa lòng người chúng ta, thì việc chúng ta trở về với lòng mình, trở về nơi sâu thẳm tâm hồn của mình là điều quan trọng và cần thiết. Sâu thẳm tâm hồn chúng ta chẳng khác chi một hoang mạc khô cằn, sỏi đá và rất hoang vu. Trở về nơi sâu thẳm tâm hồn, trở về với thực trạng hoang mạc giữa lòng mình, không phải là để chúng ta bi quan, thất vọng hay tuyệt vọng, nhưng trở về nơi sâu thẳm tâm hồn để chúng ta hồi tâm, để chúng ta gặp lại chính mình và để chúng ta gặp được Thiên Chúa. Như xưa kia Thiên Chúa đã gặp gỡ dân người nơi hoang mạc, thì ngày nay Thiên Chúa cũng đang chờ đón để gặp gỡ mỗi người chúng ta ngay tại chính hoang mạc của lòng mình. Muốn trở về nơi sâu thẳm tâm hồn, muốn trở về với thực trạng hoang mạc giữa lòng mình để hồi tâm, để gặp lại chính mình và để gặp được Thiên Chúa, thì cách tốt nhất là chúng ta hãy vào căn phòng nội tâm của mình, đóng cửa lại và nhớ mang theo các bản văn lời Chúa. Để khi chỉ còn ta với ta, chỉ còn ta với Thiên Chúa, thì chính Thiên Chúa qua lời của Người sẽ làm cho chúng ta biết được chính mình và làm cho chúng ta biết được Thiên Chúa. Vì quả thật, thư Do Thái đã nói với chúng ta rằng lời Thiên Chúa là lời sống đồng, hữu hiệu và sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi. Lời đó xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Và thưa cộng đoàn, trong những ngày mùa vọng này, lời Chúa liên tục mời gọi chúng ta sám hối, và sám hối một cách triệt để, sám hối một cách tận căn, để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa đến. Và đỉnh cao của lời mời gọi ấy đã được chính Tin Mừng Luca trình bày khi thuật lại việc Gioan Tẩy Giả được Thiên Chúa sai đến miền hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, mở lối cho Thằng để Người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Như vậy, hoang mạc giữa thị thành, hoang mạc giữa lòng người chúng ta, dù khô cằn sỏi đá, dù lạnh lẽo hoang vu, nhưng cũng như hoang mạc giữa lòng dân Chúa xưa, hoang mạc giữa thị thành, hoang mạc giữa lòng người chúng ta hôm nay, lại cũng đang diễn ra một điều gì đó rất huyền nhiệm, một điều gì đó rất vui tươi. Như xưa kia Thiên Chúa đã dẫn dân của Người vào hoang mạc để tôi luyện dân, ngày hôm nay Thiên Chúa cũng dẫn chúng ta vào hoang mạc của lòng mình để tôi luyện chúng ta. Như xưa kia, Thiên Chúa đã sai ngôn sứ của Người vào hoang mạc để hoán cải dân, thì ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng sai ngôn sứ của Người vào hoang mạc của lòng chúng ta để hoán cải chúng ta. Hãy dọn đường cho Đức Chúa, hãy sửa lối cho thằng để Người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Lời rao giảng cho dân Chúa xưa lại cũng là lời rao giảng cho tất cả chúng ta hôm nay. Nơi sâu thẳm tâm hồn, vị ngôn sứ của Thiên Chúa vẫn đang lớn tiếng khẩn thiết van nài chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không thể nghe thấy tiếng van nài khẩn thiết ấy nếu chúng ta không lắng nghe với tất cả tấm lòng. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thằng để Người đi. Điệp khúc ấy vẫn vang vọng, vẫn lặp đi lặp lại từng giây phút, từng ngày sống của chúng ta, cách đặc biệt trong những ngày tĩnh tâm này. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thằng để Người đi. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta phải dọn thế nào đây, phải sửa thế nào đây? Trước hết, vì ngôn sứ nói với chúng ta, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, có nghĩa là mọi hố tham phải lấp cho đầy. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi hố tham phải lấp chín cho đầy. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phải ra sức mà vơ vét cho đầy túi tham của chúng ta. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phải ra sức mà tham nhũng, mà hối lộ, mà bán rẻ lương tâm của mình để kiếm thêm chút tiền, chút bạc, kiếm thêm chút địa vị, chút quyền hành. Nhưng trái lại, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, có nghĩa là chúng ta đừng tham lam nữa, đừng vơ vét nữa, đừng phù phép để biến những gì của người khác thành của mình nữa. Lòng tham của con người là không giới hạn, là không đáy. Con người tham đủ mọi thứ, tham tiền tài, tham danh vọng, tham lạc thú. Nếu không biết dừng lại, nếu không biết sửa đổi, nếu không biết sám hối, thì cái lòng tham không đáy ấy sẽ biến thành một cái hố tử thần. Một cái hố tử thần không những sẽ nuốt chửng và tiêu diệt con người, mà nó còn làm hư hoại, còn phá hủy con đường của Thiên Chúa. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, còn có nghĩa là chúng ta phải lấp đầy đi tất cả mọi hố sâu, mọi vực thẳm ngăn cách giữa con người với con người. Đó có thể là hố sâu, là vực thẳm ngăn cách giữa người giàu với người nghèo. Đó có thể là hố sâu, là vực thẳm của sự ngăn cách, của sự kỳ thị chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, giai cấp hoặc tôn giáo. Đó có thể là hố sâu, là vực thẳm của sự mâu thuẫn bất đồng giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, giữa anh chị em ruột thịt, giữa hàng xóm láng giềng, giữa bạn bè thân thiết. Đó cũng có thể là hố sâu, là vực thẳm của sự mâu thuẫn bất đồng giữa các đơn vị, các hội đoàn và các cá nhân trong giáo xứ chúng ta. Nói cách khác, tất cả những hố sâu, những thung lũng, những vực thẳm của sự đố kỵ, sự thù ghét, sự vô cảm, vô tâm giữa con người với con người cần phải được san lấp, cần phải được san lấp ngay, và cần phải được san lấp cho thật đầy, để mọi người không còn bị ngăn cách với nhau nữa. Sau khi đã được mời gọi lấp đầy mọi thung lũng, mọi vực thẳm, mọi hố tử thần, chúng ta lại được mời gọi bạt đi tất cả mọi núi đồi nơi tâm hồn chúng ta. Thật vậy, vị ngôn sứ nói tiếp, mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Núi đồi nơi tâm hồn chúng ta là gì vậy? Thưa, đó là thói kiêu ngạo tự mãn của chúng ta. Thực trạng hoang mạc giữa thị thành, thực trạng hoang mạc giữa lòng người cho thấy tình trạng núi đồi nơi tâm hồn chúng ta. Kiêu ngạo tự mãn, nhiều người tự cho mình cái quyền của Thiên Chúa, tự biến mình thành Thiên Chúa của chính mình, khi tự mình định đoạt cái gì là đúng, cái gì là sai, mà bất chấp lề luật của Thiên Chúa. Kiêu ngạo tự mãn, nhiều người tự cho mình cái quyền của Thiên Chúa, tự biến mình thành Thiên Chúa của chính mình, khi người ta phá vỡ khế ước hôn nhân bằng hành vi ly dị, khi người ta phá vỡ tương quan thánh thiêng giữa con người với con người, phá vỡ tương quan thánh thiêng giữa người nam với người nữ bằng tương quan đồng tính, khi người ta chối bỏ và giết chết những thai nhi đang còn trong bụng mẹ bằng hành vi phá thai, khi người ta tiến hành sản xuất sự sống bằng việc thụ tinh nhân tạo, vân vân và vân vân. Kiêu ngạo tự mãn, nhiều người tự cho mình cái quyền của Thiên Chúa, tự biến mình thành Thiên Chúa của chính mình, khi người ta chủ trương một lối sống không cần Thiên Chúa, một lối sống lấy mình làm trung tâm, một lối sống coi tiền tài danh vọng lạc thú là tất cả, một lối sống tương đối hóa tất cả các mầu nhiệm đức tin, tương đối hóa tất cả các bí tích. Tự thấy mình tốt lành thánh thiện, nhiều người khi xét mình xưng tội lại thấy mình chẳng có tội gì là nghiêm trọng, chẳng có tội gì để mà ăn năn, chẳng có tội gì để mà xưng thú. Thậm chí nhiều người khỏe mạnh, sau nhiều năm không tham dự thánh lễ, không xưng tội rước lễ, vậy mà họ vẫn chẳng thấy mình có sai lỗi gì cả. Kiêu ngạo, tự mãn, đó là những núi đồi chúng ta cần bạt xuống, bạt ngay xuống để dọn đường mở lối cho Chúa đến. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Còn những khúc quanh co, vị ngôn sứ nói với chúng ta phải uốn cho ngay. Thực trạng quanh co của những nẻo đường nơi hoang mạc giữa thị thành và hoang mạc giữa lòng người đòi buộc chúng ta phải bắt tay vào cuộc để uốn cho ngay, hầu dọn đường cho Chúa đến. Gian lận lường gạt, tráo trở lọc lừa, không chỉ diễn ra nơi phố xá chợ đời, nơi đối thủ, nơi đối tác, nơi đồng nghiệp, nơi bạn bè, nơi đồng hương. Nhưng gian lận lường gạt, tráo trở lọc lừa còn diễn ra ngay cả nơi những anh chị em ruột thịt, nơi cha mẹ con cái, nơi máu mủ ruột rà. Tất cả đều phải thay đổi, tất cả đều phải uốn cho ngay để dọn đường cho Chúa đến. Đừng sống quanh co nữa, đừng gian lận lường gạt nữa, đừng tráo trở lọc lừa nữa. Hãy sửa lối, hãy dọn đường, sửa lối dọn đường cho Chúa đến. sửa lối cho Chúa, dọn đường cho Chúa, không phải chỉ là lấp cho đầy mọi thung lũng, mọi hố sâu, cũng không phải chỉ là bạt cho thấp mọi núi đồi, và cũng không phải chỉ là uốn cho ngay mọi khúc quanh co. Nhưng sửa lối cho Chúa, dọn đường cho Chúa là đồng thời chúng ta phải thực hiện tất cả những điều ấy, không bỏ sót bất cứ một điều nào. Và đồng thời cũng đừng quên rằng những đoạn đường lồi lõm là thói thay đổi thất thường, thói giờ hơi ương ngạnh, thói hâm hâm mát mát nơi con người chúng ta cũng cần phải được san cho bằng, cần phải được gạt cho phẳng. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, trước thực trạng hoang mạc giữa thị thành, trước thực trạng hoang mạc giữa lòng người chúng ta, chúng ta được mời gọi hãy lên đường, hãy đi vào tận đáy sâu tâm hồn, để nơi đó dưới ánh sáng của lời Chúa, chúng ta lắng đọng, chúng ta xét mình, chúng ta hồi tâm, chúng ta sám hối để trở về với Thiên Chúa. Nhận ra con người thật của mình, chúng ta được lời Chúa mời gọi hãy sám hối, và sám hối tận căn, sám hối triệt để, sám hối trong suy nghĩ, sám hối trong lời nói, sám hối trong hành động, và sám hối trong cách sống của chúng ta. Nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng và sống đúng những gì Thiên Chúa dạy là chúng ta đã triệt hạ được mọi thung lũng, mọi núi đồi, mọi khúc quanh co và mọi nơi lồi lõm trong tâm hồn chúng ta. Nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng và sống đúng những gì Thiên Chúa dạy là chúng ta đã sửa lối, đã dọn đường, đã vạch một quan lộ thẳng băng cho Chúa đến. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, thân phận con người mỏng giòn, yếu đuối, hay xa đi ngã lại, làm sao chúng ta có thể triệt hạ hết mọi thung lũng, mọi núi đồi, mọi khúc quanh co và mọi nơi lồi lõm nơi tâm hồn chúng ta được? Làm sao chúng ta có thể hoàn toàn nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng và sống đúng những gì Thiên Chúa dạy chúng ta được? Làm sao chúng ta có thể sửa lối mở đường? Làm sao chúng ta có thể vạch được một quan lộ thẳng băng cho Chúa đến? Vẫn biết rằng thân phận con người bất toàn, tội lỗi, mà phải thực hiện những điều đó là rất khó, là vô cùng khó. Nhưng khó không có nghĩa là chúng ta sờn lòng nản chí. Khó không có nghĩa là chúng ta đầu hàng vô điều kiện. Khó không có nghĩa là chúng ta không bắt tay vào cuộc, không làm gì cả. Trái lại, càng khó thì chúng ta lại càng quyết tâm, càng khó thì chúng ta lại càng quyết liệt với cuộc đời của mình, để bắt tay vào cuộc, để bắt đầu rồi lại bắt đầu sửa lối mở đường cho Chúa đến. Triệt để thay đổi cách nhìn, triệt để thay đổi cách sống, triệt để thay đổi hướng đi, triệt để quay về với Thiên Chúa. Đó là lời ngôn sứ đang mời gọi tất cả chúng ta. Đó là tâm nguyện chúng ta hằng vươn tới. Nhưng vươn tới, vươn tới, vươn tới hoài, vươn tới mãi, mà chúng ta vẫn không thể tự mình vươn tới đích được. Hướng đi đã sẵn, con đường đã sẵn, nhưng chúng ta bất lực trong nỗ lực tự mình vươn tới sự thánh thiện vẹn toàn. Chúng ta bất lực trong nỗ lực tự mình vươn tới được Thiên Chúa, chúng ta bất lực trong nỗ lực tự mình dọn đường sửa lối, trong nỗ lực tự mình mở một quan lộ thẳng băng cho Chúa đến. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, dù chúng ta bất lực thế nào đi chăng nữa, nhưng đừng có ai trong chúng ta vì thế mà thất vọng hay tuyệt vọng bao giờ. Vì dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức. Chúng ta đã cố gắng hết sức để nhìn vào thực trạng hoang mạc giữa lòng mình. Chúng ta đã cố gắng hết sức để tìm kiếm một hướng đi. Chúng ta đã cố gắng hết sức để bắt tay vào cuộc. Chúng ta đã cố gắng hết sức để dọn đường cho Chúa đến. Và khi chúng ta đã cố gắng hết sức như thế, thì Chúa sẽ đến, Người sẽ đến để hoàn tất những gì tốt đẹp Người đã khởi sự nơi mỗi người chúng ta. Người sẽ đón gặp chúng ta, Người sẽ tỏ mình ra cho chúng ta, và Người sẽ cứu độ tất cả chúng ta. Hẹn gặp lại cộng đoàn vào chiều mai, để chúng ta tiếp tục nhìn thấy công trình cứu độ Thiên Chúa thực hiện nơi cuộc đời tất cả chúng ta. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.